Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tạ ơn Chúa trong mọi sự. Cuối tháng 10 năm 2019, cơn bão Matmo đổ vào các tỉnh ven biển miền Trung nước ta, làm cây đổ đè sập nhà cửa, gió mạnh tốc mái, dân chúng phải sơ tán đến tá túc trong các trường học, nằm trên nền gạch lạnh lẽo giữa giông bão tứ bề. Nhìn những gương mặt thất thần của người già, những đôi mắt mở to ngơ ngác của trẻ em, nỗi lo lắng chạy ngược chạy xuôi của người lớn. Hẳn trong số này, có những con cái Chúa đang cùng chung tình cảnh. Vậy làm sao để mỗi người sẽ tạ ơn Chúa trong lúc này đây? Bài học hôm nay dạy con dân Chúa về thái độ tạ ơn Chúa dù chưa hiểu, dù không hiểu. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Thessalonica thứ nhất chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Những câu kinh thánh này được nhiều gia đình trịnh trọng treo nơi phòng khách và học thuộc lòng, nhằm nhắc nhở cả nhà biết tạ ơn Chúa luôn luôn. Trong phần Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 12 đến câu 15, sứ đồ Phao-lô khuyên bảo về cách cư xử với người khác. Phần từ câu 16 đến câu 22, ông khuyên dạy về kỷ luật bản thân trong hành trình gây dựng tâm linh. Trong phần kinh thánh hôm nay, ông dạy về ba thói quen cần có thường xuyên của người theo Chúa. Sự vui mừng của cơ đốc nhân không tùy thuộc hoàn cảnh, nhưng tùy vào sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Chính do bí quyết này mà sự vui mừng là mãi mãi, vì Chúa là nguồn của sự vui mừng. Tiếp theo là cầu nguyện. Đây là sinh hoạt bình thường của người theo Chúa, không phải là nghi thức, tùy theo phong trào, lễ hội hay tình huống nào đó mới cầu nguyện, mà là cầu nguyện đều đặn, là mối thông công liên tục với Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về sự tạ ơn Chúa trong mọi sự. Đây có phải là việc dễ thực hiện hay không? Có phải là thái độ mà mỗi thành viên trong gia đình tin kính đều quen thuộc hay không? Thứ nhất, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Cụm từ phàm việc gì được dịch là trong mọi hoàn cảnh, bản truyền thống hiệu đính, trong mọi tình huống môi trường, bản hiện đại. Như vậy, có nghĩa là không có việc gì, không có tình huống nào mà con dân Chúa không thể tạ ơn được. Chẳng dễ tí nào, thông thường ai cũng vui vẻ tạ ơn khi thuận buồm xuôi gió, mọi sự như ý, chứ đã không vui không như mong đợi thì tạ ơn Chúa thế nào? Hay là chỉ một số người nào đó có thể tạ ơn Chúa vì họ không gặp khó khăn hoạn nạn, còn những ai gặp trắc trở thì khỏi thực hành mạng lệnh này? Chắc hẳn chúng ta sẽ cười vì làm gì có chuyện đó. Câu này có nghĩa hễ ai là con Chúa thì phải thuận phục mạng lệnh Chúa mà thôi. Thế thì làm sao để có thể cảm tạ Chúa trong mọi tình huống được? Trước đó, câu 16 và 17 nhắc đến vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Nhìn vào thực tế, hẳn chúng ta sẽ nhận ra người không có Chúa làm chủ đời sống khó có thể hưởng nhận sự vui mừng mãi mãi được, vì căn bản là họ không kết nối với nguồn vui vẻ. Như tác giả Thánh Ca 280 đã viết, Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng, Nghìn thu nguồn chân lý không sai dời, Chúa rất nhân hiền đối ai cầu vời, lòng tôi từ nay luôn thỏa trong Ngài. Một người khác cũng từng trải nghiệm niềm vui trong Chúa, đã viết Thánh ca 210, Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giêsu Christ làm cứu Chúa mình. Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa, tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài. Chúng ta cũng không quên sứ đồ Phao-lô khi ông viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Phải vui mừng mãi mãi, không có nghĩa cuộc đời ông từ khi tin nhận Chúa là hanh thông thuận lợi. Ngược lại, từ khi ông trở nên đồ dùng của Chúa thì trải qua bao nhiêu thăng trầm khốn khó, nhưng ông vui hưởng ân điển yêu thương từ Chúa Cứu Thế Giê-xu nên trào dâng niềm vui, lời tạ ơn. Vì thế ông khuyên dạy hội thánh sống vui mừng, tạ ơn Chúa luôn. Ông cụ nọ sống đời tin kính. Ngày ông qua đời, người con trai về lo tang lễ, dọn dẹp đồ đạc của ông. Anh nói, tìm hết thời chẳng thấy đồng bạc hay tí vàng nào cả. Theo Chúa cả đời mà lúc chết vẫn cứ nghèo. Người em gái nghe thế liền bảo, anh cứ lo tìm vàng bạc, cha chẳng có mà để cho anh đâu. Nhưng em sống gần cha, em thấy lúc nào cha cũng tạ ơn Chúa. Hôm nọ, em mắc mưa về nhà ướt đẫm. Cha mở cửa liền nghe em cằn nhằn. Đem áo mưa theo hoài thì không mưa. Nay quên một bữa thì mưa ướt hết cả rồi. Chán ghê. Cha nhẹ nhàng. Mưa gió có phải do người ta đâu mà than trách hả con? Cảm ơn Chúa, dù mưa lớn quá, con cũng đã được về nhà bình an. Thay áo quần nhanh kẻo lạnh. Cảm ơn Chúa còn giúp con thấy đường mà về. Chứ cha nghĩ mưa lớn thế này, đường xá ngập cả rồi. Nghe cha nói thế, em chạnh lòng. Cha nhìn nan đề theo tầm nhìn của tâm linh. Còn mình cứ tập trung vào hoàn cảnh nên chẳng mấy khi tạ ơn Chúa. Giờ cha yên nghỉ rồi, ai sẽ nói lời tích cực mỗi khi mình nặng nề đây? Người anh yên lặng hồi lâu. Cảm ơn em nhắc nhở anh. Cha đã làm gương suốt đời theo Chúa với lòng biết ơn vì được cứu, chẳng màng tiền bạc công danh. Mỗi lần cha đọc cho anh câu kinh thánh, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, là anh nổi giận với cha. Không được vui, không được thành công mà tạ ơn nổi gì. Ôi, anh sai lầm nhiều quá. Xin Chúa tha tội cho anh và giúp anh sửa lại cách sống, để trước nhất đẹp lòng Chúa và cũng làm gương cho những người thân trong gia đình như cha đã từng sống. Thế nên, phàm việc gì cũng không thể ngăn trở chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn khi chúng ta biết rõ đây là thái độ đương nhiên của người sống vui trong mối liên hệ với Chúa và yêu quý mối thông công cùng Ngài. Thứ hai, vì ý muốn Chúa là như vậy. Không phải lúc nào cũng có thể đón nhận mạng lệnh này cách dễ dàng, phải không? Nhưng đây là bí quyết, là lý do để có thể cảm tạ Chúa trong mọi sự. Cụm từ ý muốn Chúa đối với anh em là như vậy đòi hỏi con dân Chúa có niềm tin gắn bó nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để thuận phục mà không thắc mắc, không đòi hỏi tính hợp lý trong nhiều tình huống xảy đến cho đời sống cá nhân và người thân yêu, cũng như trong hội thánh Chúa. Vì thông thường chúng ta muốn có một lý do hợp lý để chấp nhận, ví như một người kia sốt sắng yêu mến Chúa, thần linh té ngã và qua đời. Khi nghe tin thương cảm đó, người thì nói, chẳng biết sao yêu mến Chúa mà lại chết như thế. Người thì nói, mình thấy yêu mến Chúa chứ biết có yêu mến Chúa thật hay không, hay là còn có tội lỗi kín dấu chưa xưng ra. Nếu chân thành yêu mến Chúa thì sao Chúa để chết như vậy? Nhiều câu hỏi đưa ra nhưng chẳng ai dừng lại để ngẫm xem tại sao phải đặt câu hỏi. Chuyện chết sống là do Chúa kia mà. Chúa cho phép chết cách nào cũng là quyền của Chúa. Mà Chúa đâu cần phải giải thích cho chúng ta việc Ngài làm. Vì Ngài là Chúa các chúa, vua các vua. Vì ý muốn của Chúa là như vậy, không tùy thuộc chúng ta nghĩ gì hoặc so sánh với ai, cũng không tùy thuộc chúng ta dâng hiến nhiều hay ít, làm việc nhà thờ lâu năm hay mới mẻ. Nhưng ý muốn của Chúa được bày tỏ trên cuộc đời của người cam kết mời Chúa làm chủ và tôn Ngài là cứu Chúa của mình, sống với quyết định đó trọn cả đời sống. Như vua David mô tả, lạy Đức Chúa Trời của con vui lòng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng con. Theo Thi Thiên 40 câu 8, ý muốn Chúa được bày tỏ qua lời Ngài, thuận phục ý muốn Chúa là cam kết tuân giữ lời Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng, nếu các con cứ ở trong ta, và các lời của ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7, người có lời Chúa trong lòng thì việc thuận phục ý muốn Chúa là điều tự nhiên, chứ không phải cam chịu vì sợ Chúa phạt. Khi tuân phục ý muốn Chúa, thì tạ ơn Chúa trong mọi sự là thái độ tôn kính quyền tể trị của Chúa trên thiên nhiên, trên nhân loại, trên gia đình và cá nhân mình cách tuyệt đối. Như tác giả đã sáng tác thánh ca, khi xem muôn vật do tay chân Chúa sáng tạo chúng, hỡi Chúa của con, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Hoặc như người đã trải qua nỗi đau mất mát người thân yêu, đã viết thánh ca, tâm linh tôi yên ninh thay. Trong gia đình tiên kính, ngẫm xem, chúng ta có thường thường tạ ơn Chúa trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh hay không? Khi bản thân mình làm hoài, mà thu nhập vẫn không cao, có tạ ơn Chúa được không? Khi con mình tháng này bị xuống thứ hạng, cha mẹ có tạ ơn Chúa được không? Người chồng có tạ ơn Chúa về vợ mình, tuy không xinh xắn, nhưng biết vuông quén mái ấm trong yêu thương nhịn nhục hay không? Người vợ có tạ ơn Chúa về người chồng, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng là người cha gương mẫu và là người chồng quan tâm, yêu thương, giúp đỡ vợ nhiều việc hay không? Cha mẹ có tạ ơn Chúa khi chỉ có toàn con gái hoặc toàn là con trai hay không? Cả nhà có tạ ơn Chúa vì có mái nhà chật hẹp để ở giữa lúc khó khăn về tài chánh như thế này hay không? Lời tạ ơn dâng lên trong mọi tình huống, không tùy thuộc hoàn cảnh hay nan đề, mà vì chính Chúa là Cha trên trời, nắm quyền tể trị mọi sự trong yêu thương, không dời đổi của Ngài. Chúng ta tin chắc như vậy, đúng không? Vậy thì, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hallelujah, cảm tạ Chúa. Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen.
Hallelujah, khen ngợi Chúa.